Tuần 25 thứ 6, nuôi dưỡng bữa sáng. Philip chương 4 câu 8 đến 9. Cuối cùng, anh em ơi, điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công chính, điều gì thuần khiết, điều gì đáng yêu, điều gì đáng biểu dương, nếu điều nào là mỹ đức, nếu điều nào đáng khen ngợi, thì hãy lưu tâm đến những điều ấy. Còn những điều anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, thì hãy thực hành những điều này, và Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Trong Philip chương 4 câu 8, Phaolô cho chúng ta 6 phương diện chủ đạo của một đời sống sống Christ. Phương diện chính yếu thứ nhất của một đời sống sống Christ là điều gì chân thật. Từ chân thật ở đây có nghĩa là thật về mặt đạo đức, chứ không chỉ là chân thật về vấn đề sự kiện. Trong sự biểu lộ của một đời sống sống Christ, không thể có sự giả tạo, không có sự dối trá. Mọi điều chúng ta làm hoặc nói phải chân thật. Một đời sống biểu lộ Christ là một đời sống chân thật. Phương diện thứ nhì là điều gì đáng tôn. Từ Hy Lạp dịch là đáng tôn, có nghĩa là đáng tôn kính, đáng được tôn trọng, cao quý, nghiêm trang. Hàm ý về chân giá trị là điều thôi thúc và đem lại sự tôn trọng. Một đời sống sống Christ sẽ đáng tôn, cao quý, nghiêm trang, vững vàng, có trọng lượng và đáng kính trọng. Phần đọc hôm nay, chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có những người lớn tuổi mới cần có trọng lượng. Ngay cả một học sinh cấp 2 cũng nên có phẩm cách vì em có Đức Chúa Trời bên trong. Có phẩm cách không phải là tỏ ra mình quan trọng, nhưng là sống Đức Chúa Trời. Chúng ta là chiếc bình chứa đựng Christ. Nếu sống Ngài, chúng ta sẽ có phẩm cách thật. Trong Philip chương 4 câu 8, Phaolô cũng nói về điều gì công chính. Điều này chỉ về những gì đúng đắn, không phải là công bằng trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Từ thuần khiết trong cách diễn đạt điều gì thuần khiết, có nghĩa là đơn thuần trong ý định và hành động, không có sự pha trộn nào. Thuần khiết như vậy là không giả vờ. Thuần khiết cũng là một phương diện chủ đạo của một đời sống sống Christ. Một phương diện chủ đạo khác của một đời sống như vậy là điều gì đáng yêu. Từ đáng yêu có nghĩa là dễ thương, vừa ý, khả ái. Kế đến, Phaolô tiếp tục đề cập điều gì đáng biểu dương. Điều này có nghĩa là điều gì có tiếng tốt, quyến rũ, lôi cuốn, nhân từ. Từ Hy Lạp này có nghĩa là nghe tốt đẹp. Nếu sống Christ, chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống biểu lộ tất cả những phương diện này. Trong nếp sống của chúng ta sẽ không có sự giả dối, buông thả hay khinh suất. Thay vì thế, nếp sống của chúng ta sẽ đáng tôn, thuần khiết, đúng đắn, đáng yêu và có tiếng tốt. Trong rất nhiều mỹ đức cơ đốc, Phaolô chọn 6 điều này làm những phương diện chủ đạo. Mọi mỹ đức phàm nhân đều được Đức Chúa Trời tạo nên. Các mỹ đức phàm nhân của chúng ta là một chiếc bình được tạo nên để chứa đựng các mỹ đức thần thượng, giống như găng tay được làm nên theo hình bàn tay để chứa đựng bàn tay. Kinh Thánh khải thị rằng hình ảnh của Đức Chúa Trời là Christ. Nói rằng con người được làm nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời nghĩa là con người được làm nên theo hình trạng của Christ. Con người được Đức Chúa Trời thiết kế theo mẫu của Christ. Khi Christ vào trong một người thì người ấy trở nên chiếc bình chứa đựng Christ. Đến cuối Philip chương 4 câu 8, Phaolô thay đổi cách diễn đạt. Nếu điều nào là mỹ đức, nếu điều nào đáng khen ngợi. Từ Hy Lạp cho mỹ đức ở đây có nghĩa là sự tuyệt diệu, tức là năng lực đạo đức được thể hiện bằng hành động mạnh mẽ. Khen ngợi chỉ về những điều đáng khen kèm với mỹ đức. Mỹ đức và khen ngợi không phải hai phương diện thêm vào, mà là những giá trị của 6 phương diện đã được đề cập. Mỹ đức là từ liệu chung chung hơn là một phương diện cụ thể. Có mỹ đức trong sự chân thật, phẩm cách, sự thuần khiết, đáng yêu, đúng đắn và đáng biểu dương. Nguyên tắc cũng tương tự như vậy với khen ngợi. Đó là một điều gì đó đáng khen trong tất cả 6 phương diện ấy của đời sống cơ đốc. Sự biểu lộ của một đời sống sống Christ thật tuyệt diệu biết bao. Trong mỗi một phương diện tuyệt diệu này, có một mỹ đức nào đó và một điều nào đó đáng khen. Chúng ta nên lưu tâm đến những điều ấy, tức là chúng ta nên nghĩ về, suy ngẫm, xem xét chúng.